Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 10, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ hai, được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi. Theo quyết định của Hội đồng Giáo mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991, giáo huấn số 45, gia đình và những chuyển biến xã hội. Bởi chính bản chất là tế bào nền tảng của xã hội, nên mỗi gia đình đều có một vai trò xã hội. Nhưng điều ấy đặc biệt đúng đối với gia đình Kitô giáo. Bí tích hôn phối đã cho đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu một sức mạnh và một cam kết sống ơn gọi giáo dân của họ, và do đó họ tìm kiếm nước Thiên Chúa khi dấn thân vào những công việc trần thế và sắp đặt chúng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Do đó, việc sắp xếp những công việc trần thế theo kế hoạch của Thiên Chúa hay góp phần biến đổi xã hội là thành phần của việc phục vụ hay sứ mệnh dương đế của gia đình. Tuy nhiên, sứ mệnh ấy còn là sứ mệnh của mọi gia đình, dù là Kitô giáo hay không. Vì không có gia đình nào cô lập khỏi thế giới này, một thế giới luôn cần được biến đổi. Và cuộc hành trình đến với nước Thiên Chúa là cuộc hành trình của mọi gia đình. Ở Á Châu, việc biến đổi xã hội là việc rất cần thiết, ít nhất là trong ba lĩnh vực then chốt: tìm kiếm công bằng xã hội và hòa bình, sự liêm chính trong việc phục vụ công ích, và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Bất công thường gắn chặt với chính cơ cấu xã hội, bao gồm cả cơ cấu gia đình, như trong trường hợp những gia đình theo chế độ gia trưởng. Những khác biệt về văn hóa, dân tộc, chính trị và kinh tế sẽ bùng nổ thành những xung đột mãnh liệt. Bệnh tham nhũng trong việc phục vụ công ích không chỉ đơn thuần là những thái độ không đúng đắn, nhưng nó còn mang tính cơ cấu, khiến lý tưởng của nhiều người trẻ bị xói mòn cách vô vọng và cuối cùng bị mắc kẹt trong cả một hệ thống. Sự phá hoại môi trường vẫn không hề giảm sút. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu khóa họp lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 91 và 92. Mùng 2 tháng 10, thứ hai, các thiên thần hộ thủ lễ nhớ. Mùng 3, thứ ba, tuần thứ 26 mùa thường. Mùng 4, thứ tư, Thánh Francisco Assisi lễ nhớ. Mùng 5, thứ 5 đầu tháng. Mùng 6 tháng 10, thứ 6 đầu tháng. Ngày Trung Thu, cầu cho thiếu nhi. Mùng 7, thứ 7 đầu tháng, Đức Mẹ Mân Côi lễ nhớ. Mùng 8 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, tất cả chúng ta họp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, và xin Mẹ Maria hiện diện với chúng ta, giúp mỗi người chúng ta thi hành trọn vẹn sứ mạng đã lãnh nhận từ Chúa.
Ave Maria, Ave Maria. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, ca Thiên Thần, ca Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa cho tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa cho tôi trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật, Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Mikea. Đây lời Chúa phán: Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm phần ngàn đất của Giu-đa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một đấng thống trị Israel, và nguồn gốc người có từ nguyên thủy, từ muôn đời. Vì thế, người sẽ bỏ dân người, cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em ngươi sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ đứng vững và chăn dắt trong sức mạnh của Chúa. Trong thánh danh cao cả của Chúa là Thiên Chúa ngươi. Và họ sẽ trở về, vì bây giờ ngươi sẽ nên cao trọng cho đến tận cùng trái đất. Vì vậy, ngươi sẽ chính là sự bình an. Đó là lời Chúa. Hỡi người khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chứ vì ai người khen danh Chúa, nguyện danh Chúa được chúc tôn từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Nguyện danh Chúa được chúc tôn đến muôn đời.
Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa.
Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời.
Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất, người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai và rước người nghèo khó khỏi nơi phân thổ.
Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng mọi sự đều hợp tác để dẫn tới điều thiên hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi chiếu theo ý định của Người. Những ai Người đã biết trước thì Người đã tiền định. Cho nên đồng hình với hình ảnh tượng con người, để con người làm huynh trưởng một đại số các em. Những ai Người đã tiền định thì Người đã kêu gọi họ, và những ai Người đã kêu gọi thì Người cho họ nên công chính, mà những ai Người đã cho nên công chính thì Người đã làm cho họ được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám đông dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho già đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng: Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 26 thường niên, nhằm vào Chủ nhật đầu tháng 10, tháng Mân Côi, Giáo hội Việt Nam long trọng mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ Mân Côi được Đức Giáo hoàng Pio thứ năm thành lập ngày 7 tháng 10 năm 1571, để kỷ niệm cuộc chiến thắng của Kitô giáo ở Vịnh Lê Păng trong sự che chở và sự trợ giúp của Đức Mẹ bằng việc cầu nguyện với kinh Mân Côi của các tín hữu kêu cầu Đức Mẹ. Lễ này đã được các Đức Giáo hoàng khuyến khích, cổ võ và truyền cho toàn giáo hội mừng kính, là dịp để cho toàn thể giáo hội hợp một lòng một ý, kêu cầu ơn che chở phù hộ độ trì của Đức Mẹ. Khi mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi, giáo hội mời gọi chúng ta theo gương Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu: mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm sự sáng, mầu nhiệm thương khó và mầu nhiệm phục sinh. theo truyền thống. Ngay từ thời giáo hội sơ khai, các tín hữu đã có lòng tôn kính Đức Mẹ cách đặc biệt, và cùng với Đức Mẹ siêng năng cầu nguyện. Kinh Minh Côi bắt nguồn từ Kinh Thánh. Kinh Lạy Cha là kinh chính Chúa Giêsu đã dạy. Kinh Kính Mừng là lời Thiên Thần và lời của bà Isavea chào mẹ. Kinh Sáng Danh ngợi khen ba ngôi Thiên Chúa. Kinh Minh Côi bắt đầu từ khi nào chúng ta không được rõ. Tuy nhiên, lịch sử của giáo hội ghi nhận rằng vào khoảng năm 1213, Thánh Đa Minh, tổ phụ dòng anh em thuyết giáo, đã có công truyền bá cầu nguyện và suy niệm tin mừng bằng Kinh Minh Côi. Trước đây, tràng chuỗi Minh Côi gồm có 150 kinh kính mừng, tương ứng với ba mùa, đó là mùa vui, suy niệm về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Mùa thương, suy niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Và mùa mừng, suy niệm cuộc phục sinh của Chúa. Mới đây, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thêm 50 kinh với mầu nhiệm sự sáng, suy niệm về các hoạt động công khai của Chúa Giêsu. Như thế, có thể nói rằng, tràng chuỗi Minh Côi với các mầu nhiệm được chứa đựng trong đó chính là tin mừng của Chúa Giêsu được rút gọn. Và bất kỳ ai, già hay trẻ, nam hay nữ, trí thức hay bình dân, bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào cũng có thể suy niệm các mầu nhiệm của Chúa bằng việc đọc Kinh Minh Côi. Giáo dân Việt Nam chúng ta vốn có lòng tôn kính Đức Mẹ và siêng năng đọc Kinh Minh Côi. Vậy chúng ta hãy đọc Kinh Minh Côi trong tâm tình noi gương Đức Mẹ và cùng với Đức Mẹ sống các mầu nhiệm của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nghĩa là canh tân đời sống, để mỗi ngày đức tin của chúng ta một mạnh mẽ hơn, đức ái được thực hiện trọn hảo hơn, và để cho thế giới mỗi ngày hòa bình hơn, cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc hơn. Ngoài ra, đọc Kinh Minh Côi còn là cách xin Đức Mẹ cầu bầu che chở và cứu giúp chúng ta, không những ở đời này mà còn ở đời sau nữa. Có câu chuyện vui kể rằng, có một người tội lỗi, nhưng có thói quen đọc Kinh Minh Côi mỗi ngày. Khi chết, tới cửa thiên đàng, bị Thánh Phêrô chặn lại. Ê, thằng kia, tội của mày thì đáng chết, nhưng vì mày đọc Kinh Minh Côi mỗi ngày, cho nên trước khi chết mày đã được ơn ăn năn trở nợ. Vậy thì mày phải mất nhiều năm thân tẩy ở luyện ngục rồi mới được vào đây. Người tội lỗi vẫn thói quen lẩm bẩm đọc Kinh Minh Côi và trở ra buồn rầu. Đến trưa, Thánh Phêrô tập hợp những người mới vào thiên đàng để trình diện Chúa. Thánh Phêrô bỗng thấy người tội lỗi cũng ở trong thiên đàng. Thánh Phêrô liền quát bảo: "Làm sao mà mày có thể lọt vào đây được?" Nhưng Chúa phán bảo ông Phêrô: "Phêrô, con đừng vội nóng nảy. Con không biết rằng con đang giữ chìa khóa cửa cung chính, nhưng còn chìa khóa lòng thương xót của ta, Đức Mẹ đang giữ sao?" Thưa anh chị em, chúng ta thường có bài hát: "Mẹ là sự cậy trông, không ai xin mẹ mà về không." Bài hát đó đã diễn tả sự cầu bầu rất hiệu quả của Đức Mẹ cho chúng ta. Vì thế chúng ta hãy đến với Đức Mẹ, cầu xin với Đức Mẹ bằng những Kinh Minh Côi sốt sắng, để mỗi ngày chúng ta được hoán cải, để mỗi ngày chúng ta được học theo bài học của Chúa Giêsu qua tin mừng với sự suy niệm các mầu nhiệm của Chúa bằng Kinh Minh Côi. Xin Chúa giúp sức cho chúng ta luôn tin tưởng lòng thương xót của Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ. Giờ đây, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta, và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người đeo khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người và nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm cho Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Giáo hội và Mẹ của chúng ta. Giờ đây, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho Giáo hội luôn được bình an trong sự che chở của Mẹ Maria Mân Côi, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Giáo hội, và cho mọi tín hữu luôn biết noi gương Mẹ và cùng với Mẹ suy niệm các mầu nhiệm của Chúa bằng cách siêng năng lần hạt Mân Côi và canh tân đời sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Chúa và được Mẹ Maria Mân Côi nâng đỡ phù trì, để mỗi ngày đức tin được vững mạnh, đức ái được trọn hảo và đức cậy được vững bền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những nạn nhân thiên tai bão lụt được thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất và mau chóng đón nhận được sự trợ giúp của mọi người, cho các bệnh nhân được bình phục và cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúa đã ban con một của Ngài để cứu chuộc chúng con. Chúa lại còn ban cho chúng con một người mẹ để cầu bầu cho chúng con. xin cho chúng con mỗi ngày vững mạnh trong đức tin, và chúng con luôn luôn gắn bó với mẹ Maria trong mầu nhiệm của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này, và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa ban, người hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng con tuyên xưng Chúa là đấng kỳ diệu trong việc Chúa tuyên phong các thánh, nhất là khi kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria. Chúng con hiệp với lời ca tụng tạ ơn của người mà tôn vinh lòng nhân hậu của Chúa, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thật ra, Chúa đã làm nên những việc trọng đại trong toàn cõi địa cầu, và đã mở lượng từ bi hải hà của Chúa đến muôn đời, khi đoái nhìn phận hèn nữ tỳ của Chúa. Nhờ người, Chúa đã ban cho nhân loại đấng cứu độ là con Chúa, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Nhờ người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hạnh phúc cùng Người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiến trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã nói về lý tưởng sống yêu thương và sự hy sinh mạng sống mình của chị nữ tu người Ý Leonella Scorpati trước khi đọc kinh trường tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica Gesù annuncia per la seconda volta ai discepoli la sua passione, morte e risurrezione.
Anh chị em thân mến, trong bài phúc âm Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật vừa qua ngày 24 tháng 9, Chúa Giêsu lần thứ hai đã loan báo cho các môn đệ của người biết cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá và sự phục sinh của người. Thánh sử Marco nhấn mạnh tới điều tương phản mạnh mẽ giữa tâm thức của Chúa và tâm thức của 12 tông đồ, những kẻ không hiểu những lời của Thầy mà còn trắng trợn phủ nhận ý nghĩa về việc Chúa sắp sửa đương đầu với tử thần. Họ tranh cãi với nhau về vấn đề trong họ ai là người được coi là kẻ cả. Chúa Giêsu đã nhẫn nại giải thích cho các tông đồ về lý lẽ của người, lý lẽ của yêu thương hàm chứa cả việc phục vụ cho đến độ hiến tặng cả bản thân mình. Nếu ai muốn làm đầu, thì họ phải làm kẻ bé mọn nhất và làm tôi tớ cho tất cả mọi người. Phúc âm cho Thánh Marco chương 9 câu 35. Đó là lý lẽ của Kitô giáo, một lý lẽ đáp ứng sự thật con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nhưng đồng thời nó cũng là một thứ lý lẽ nghịch lại với cái tôi chịu hậu quả của tội nguyên tổ. Hết mọi người đều cảm thấy thu hút bởi yêu thương, một thứ yêu thương tối hậu là chính Thiên Chúa. Thế nhưng, con người lại thường lầm lạc nơi những cách thức cụ thể để yêu thương. Bởi đó mới xuất hiện những ý hướng và hành động xấu xa từ một khuynh hướng mới đầu có tính cách tích cực cho dù bị tội lỗi làm ô nhiễm.
Lo ricorda nella liturgia di oggi la lettera di San Giacomo, dove l'apostolo dice dove c'è celo.
Phụng vụ hôm nay cũng đã nhắc nhở trong thư của Thánh Giacobbe rằng ở đâu có ganh tị và vị kỷ thì ở đó xảy ra lệch lạc và đủ mọi thứ việc làm xấu xa nhơ nhuốc. Thế nhưng đức khôn ngoan từ trên cao, trước hết là những gì tinh tuyền, rồi an bình, nhân ái, hòa hợp, đầy xót thương và hoa trái tốt lành, không bất nhất hay thiếu chân thành. Tông đồ Gia-cô-bê kết luận như sau: hoa trái của đức công chính là những gì được gieo trong an bình cho những ai vun trồng bình an. Thư Gia-cô-bê chương 3 câu 16, câu 18. Lời này khiến cho chúng ta nhớ đến chứng từ của rất nhiều người Kitô, những kẻ với lòng khiêm nhượng và trong âm thầm đã vì Chúa Giê-xu hiến đời mình để phục vụ kẻ khác, hoạt động một cách cụ thể như thành phần tôi tớ của yêu thương, và bởi đó là những kẻ xây dựng hòa bình.
Ad alcuni è chiesta talora la suprema testimonianza del sangue, come è accaduto pochi giorni fa anche alla religiosa italiana Suor Leonella Scorbati, caduta vittima della violenza.
Một số đã được kêu gọi để cống hiến chứng từ cao cả bằng máu mình, như đã xảy ra mới đây cho một tu sĩ người Ý là nữ tu Leonella Scorbati. Người nữ tu đã trở thành nạn nhân của bạo lực. Nữ tu này, người đã có nhiều năm phục vụ thành phần nghèo khổ và trẻ em ở Somalia, đã chết và thốt lên lời "tôi tha thứ". Đó là chứng từ Kitô giáo đích thực nhất, một dấu hiệu phản khắc đầy an bình, cho thấy cuộc vinh thắng của tình yêu trên hận thù và sự dữ. Đi theo Chúa Kitô chắc chắn là việc khó khăn, thế nhưng như người đã nói, chỉ có những ai mất mạng sống mình vì phúc âm mới giữ được sự sống mà thôi, vì nó mang lại cho cuộc sống con người trọn vẹn ý nghĩa. Không còn đường lối nào khác để làm môn đệ của Chúa, không còn con đường nào khác để làm chứng nhân cho tình yêu của người và hướng tới sự trọn lành của phúc âm. Nguyện xin mẹ Maria đứng chúng ta kêu cầu hôm nay như là mẹ của tình thương. Xin mẹ giúp chúng ta biết mở rộng tâm hồn mỗi ngày một hơn trước tình yêu của Thiên Chúa, mầu nhiệm của niềm vui và thánh đức. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
dignificiamo commissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante Christi Filii tui incarnatione coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua ngày 24 tháng 9. Trước khi kết thúc chương trình này, trước hết, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây chương trình tang lễ Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã qua đời tại Hoa Kỳ hôm ngày 24 tháng 9. Tòa Giám mục Bắc Ninh trân trọng kính báo. Thứ nhất, nghi lễ đón linh cữu vào ngày mùng 2 tháng 10. 19 giờ 45 phút, linh cữu Đức Cha Giuse về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam. 21 giờ, nghi lễ đón linh cữu Đức Cha Giuse tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Lễ viếng vào ngày mùng 3 tháng 10. Từ 4 giờ đến 22 giờ, các giáo hạt, các đoàn thể, ân nhân, thân nhân và quý khách trong cũng như ngoài giáo phận đến viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse. Thánh lễ an táng ngày mùng 4 tháng 10. 5 giờ sáng, thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse và lễ di quan từ nhà thờ chính tòa ra lễ trường tòa Giám mục Bắc Ninh. 9 giờ, thánh lễ an táng cử hành tại lễ trường tòa Giám mục do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, chủ sự nghi lễ tiễn biệt lần cuối. Sau thánh lễ, linh cữu Đức Cố Giám mục Giuse sẽ được chuyển tới mai táng trong lòng nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Tại đây, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, chủ sự nghi thức phần mộ. Trong tinh thần hiệp thông, kính xin các đấng bậc và mọi thành phần dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giám mục Giuse Maria, trân trọng kính báo, Giáo phận Bắc Ninh. Và lời trích thứ hai là trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006, sẽ được cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp truyền giáo là Đức Bác Ái, linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Trưa Chủ nhật hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích số 1 là số đầu tiên của sứ điệp này, và những Chủ nhật kế tiếp, Đặng Thế Dũng sẽ trích tiếp sứ điệp truyền giáo này. Số 1, sứ điệp truyền giáo của Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Anh chị em thân mến, Ngày Quốc tế Truyền giáo mà chúng ta sẽ cử hành vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm nay, cống hiến cho chúng ta dịp tốt để suy tư về chủ đề cho năm là Đức Bác Ái, linh hồn của sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng truyền giáo, nếu không được định hướng bởi Đức Bác Ái, nếu không phát sinh từ một hành động sâu xa của tình yêu thần thiên, thì sứ mạng đó liều bị rút gọn về chỉ còn như là một hành vi nhân ái và xã hội, không hơn không kém. Tình yêu mà Thiên Chúa có đối với mọi người, kết thành trung tâm của kinh nghiệm sống và loan báo phúc âm. Tất cả những ai đón nhận phúc âm đều trở nên những chứng nhân cho phúc âm. Tình yêu Thiên Chúa đã ban sự sống cho thế gian. Tình yêu này đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giêsu, lời cứu rỗi, là hiện ảnh trọn hảo cho lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha trên trời. Sứ điệp cứu rỗi có thể được tổng kết bằng những lời của Thánh Gioan, tác giả phúc âm theo Thánh Gioan như sau. Trong điều này được thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Đó là Thiên Chúa đã sai con một vào trong thế gian, ngõ hầu chúng ta được sống nhờ người. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 9. Mệnh lệnh phổ biến lời rao giảng tình thương này đã được Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ sau khi đã phục sinh. Và các tông đồ vào ngày lễ hiện xuống đã được biến đổi bên trong tâm hồn do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các ngài bắt đầu làm chứng cho Chúa đứng đã chết và sống lại. Từ đó, giáo hội tiếp tục cùng một sứ mạng này, một sứ mạng kết thành sự dấn thân không thể rút lại và thường xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ trích tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.